Phần 3. Luận lý học. Hướng bạn đến chân lý. Tư tưởng không đưa đến một tri thức như các khoa học. Tư tưởng không mang đến một sự khôn ngoan hữu ích cho cách, thế, hình xử trong đời sống. Tư tưởng không giải quyết được ẩn ngữ nào của thế giới. Tư tưởng không đem lại tức thời những sức mạnh cho hành động. Câu nói của Martin Heidegger. Bài 1. Đại cương về luận lý học. Định nghĩa mấy khái niệm triết lý. 1. Lý trí là khả năng tinh thần giúp con người nhận thức và tư tưởng. Con người là động vật có lý trí. Pascal nói, người là cây sậy có tư tưởng. 2. Nhận thức là tác động của lý trí hướng đến một đối tượng nhằm tìm hiểu bản chất của đối tượng đó. 3. Đối tượng là một thực thể có mặt trước tinh thần của chủ thể. Thực thể này có 3 đặc tính là khả tri, khả giác và khả niệm. Tinh thần chủ thể hướng về nó đã nhận thức, tư tưởng. 4. Phương pháp là toàn thể các nguyên tắc mà tư tưởng bị bó buộc phải tuân thủ để đạt đến chân lý, tránh mâu thuẫn. 5. Mâu thuẫn là cùng một lúc xác nhận rằng đúng hoặc phủ nhận rằng sai hai mệnh đề có nội dung trái ngược nhau. Thí dụ, tôi mâu thuẫn khi bảo hai mệnh đề sau đây cùng đúng hoặc cùng sai. Bây giờ là 11 giờ, bây giờ không phải là 11 giờ. Là mệnh đề có nội dung đối nghịch nhau, mệnh đề thứ hai phủ định điều mà mệnh đề thứ nhất khẳng định. Thí dụ, A là một học sinh, A không phải là một học sinh. Sự ký của Tư Mã Thiên kể câu chuyện ngộ nghĩnh về một người nước Yên đem cây mâu, tức cây giáo, và chiếc thuẫn là một vật dụng cầm tay hình tròn dùng để đỡ tất cả vũ khí đâm vào mình, ra bán ngoài chợ. Anh ta rao hàng, cây mâu của ta không có cái gì là không đâm thủng qua được. Lại rao, chiếc thuẫn của ta không có cái gì đâm thủng qua được. Có người cắt cớ hỏi, nếu ta dùng cây mâu của nhà ngươi đâm vào chiếc thuẫn của nhà ngươi thì sao? Anh chàng không trả lời được. Khái niệm mâu thuẫn ra đời như thế. 6. Mâu thuẫn và nghịch lý. Nếu mâu thuẫn có tới 2 mệnh đề, 2 động tác, thì nghịch lý chỉ cần một mệnh đề mà trong đó đã hàm chứa mâu thuẫn. Một người dân đảo Crete nói với Aristotle rằng, tất cả mọi người dân ở đảo Crete đều nói láo. Nếu lời nói của anh ta là hoàn toàn đúng thì ít nhất ở đảo Crete cũng có một người không nói láo, biết nói thật, đó là anh ta. Do vậy bản thân câu trên lại sai. Người ta gọi đây là một nghịch lý. Định nghĩa luận lý học. Ta có 2 định nghĩa. 1. Theo Grabier, luận lý học là khoa học về các quy luật nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa tư tưởng với tư tưởng, giữa tư tưởng với thực tại. Đó là điều kiện cần và đủ của chân lý. 2. Lalande, luận lý học là khoa học có mục đích xác nhận các tác động của trí tuệ hướng đến nhận thức chân lý, xem tác động nào đúng, tác động nào sai. Do 2 định nghĩa trên ta thấy, luận lý học nhằm đạt đến cứu cánh là chân lý. Phân loại, có 2 ngành. 1. Luận lý học chuyên biệt hay áp dụng. Là ngành luận lý học nhằm xác định các quy luật tư tưởng bảo đảm sự phù hợp giữa tư tưởng và thực tại. Đây là các công trình nghiên cứu về các phương pháp. Nó được gọi là các phương pháp luận. Và vì đến sau các phương pháp và kinh nghiệm nên người ta gọi đó là những nghiên cứu hậu nghiệm. Thí dụ, triết lý toán học, triết lý khoa học, triết lý khoa học thực nghiệm. Descartes có một tác phẩm danh tiếng viết về ngành luận lý học này, đó là Phương pháp luận. 2. Luận lý học hình thức, nhằm xác định các quy luật bảo đảm sự phù hợp giữa tư tưởng và tư tưởng, thí dụ, các nguyên tắc của lý trí, các phương pháp của tư tưởng. Luận lý học và các khoa học khác. 1. Luận lý học và đạo đức học. Điểm tương đồng, cả hai đều là khoa học quy phạm vì nhằm mục đích hướng dẫn con người có sự đánh giá đúng hoặc sai. Cả hai đều nhằm thể hiện những giá trị làm người. Luận lý học thể hiện giá trị tư tưởng, đạo đức học thể hiện giá trị đạo đức. Dị biệt, luận lý học hướng đến chân lý, nghĩa là đi tìm cái giá trị duy nhất đúng. Đạo đức học hướng đến điều thiện, nghĩa là đi tìm điều thuần lương tốt đẹp nhất. Đó là những giá trị rất nhân văn. Luận lý học bó buộc lý trí, đạo đức học bó buộc ý chí. Luận lý học hướng dẫn tư tưởng, đạo đức học hướng dẫn hành động. 2. Luận lý học và tâm lý học. Quan niệm đồng hóa. Hume và Stoller chủ trương rằng luận lý học chỉ là tâm lý học vì những sinh hoạt luận lý căn bản như quan niệm, phán đoán, suy luận, diễn dịch đều là các sinh hoạt tâm lý. Tom Tartier de Logis Gloss cho rằng luận lý học là tâm lý học về trí tuệ. Nhận xét, không thể đồng hóa luận lý học vào tâm lý học được vì hai bộ môn có nhiều khác biệt. Về phạm vi, tâm lý học có phạm vi nghiên cứu rộng là toàn thể hoạt động lý trí của con người. luận lý học có phạm vi nghiên cứu hẹp chỉ nhắm đến hoạt động lý trí. Về quan điểm, tâm lý học có quan điểm thực nghiệm, luận lý học có quan điểm quy phạm. Tâm lý học chỉ mô tả một phán đoán, suy luận, trong khi luận lý học không cần mô tả mà chỉ cần xác định xem phán đoán, suy luận đó đúng hay sai. Về cứu cánh, tâm lý học nhằm hướng đến lối sống đẹp, tức là mỹ. Luận lý học nhằm hướng đến chân lý và lối sống minh triết, tức là chân. Bài 2. Các nguyên tắc căn bản của lý trí. Có một số nguyên tắc hiện hữu trong mọi bước tiến của tư tưởng, người ta gọi đó là các nguyên tắc của lý trí. Phân loại gồm 7 nguyên lý chia làm 2 nhóm. 1. Nhóm đồng nhất gồm có 3 nguyên lý phát biểu như sau. Nguyên lý đồng nhất, tức là vật nào cũng đồng nhất với chính nó. A là A, A không thể là B được. Tôi nói, cái bàn này là nói đến cái bàn tôi đang muốn nói. Nó hoàn toàn khác với cái bàn kia, dù cả hai giống nhau về màu sơn, kích cỡ, công dụng. Tôi không nhầm lẫn nó với cái bàn kia. Nguyên lý phi mâu thuẫn, tức là một vật không thể vừa có vừa không có. Shakespeare viết, hiện hữu hay không hiện hữu. To be or not to be. Nguyên lý khử tam hay còn gọi là triệt tam, tức là một vật hoặc có hoặc không có, chứ không thể ở trong tình trạng thứ ba. 2. Nhóm túc lý, gồm 4 nguyên lý phát biểu như sau. Nguyên lý túc lý, tức là không có cái gì xảy ra mà không có nguyên nhân. Descartes nói, mọi thứ hiện hữu đều hợp lý, mọi thứ hợp lý đều hiện hữu. Nguyên lý nhân quả, mọi sự kiện xảy ra đều có nguyên nhân và cùng nguyên nhân bao giờ cũng sinh ra cùng hậu quả. Nguyên lý tất định, mọi hiện tượng đều có các điều kiện nhất định. Khi hội đủ các điều kiện, hiện tượng sẽ phải xảy ra, không thể không xảy ra được. Nguyên lý cứu cánh, không một sinh hoạt nào là không nhằm đạt đến một cứu cánh. Quan niệm của Lalande. Theo Lalande, chỉ có 2 thứ lý trí là lý trí cấu tạo và lý trí được cấu tạo. 1. Lý trí cấu tạo là toàn thể các khuynh hướng hợp nhất và đồng nhất hóa của tinh thần. Trong bài học về triết lý các khoa học, Lalande nói, tinh thần là sự hợp nhất giữa các tư tưởng cá nhân và sự đồng nhất hóa các tư tưởng đó với sự vật nguyên là đối tượng của tư tưởng. 2. Lý trí được cấu tạo là toàn thể các nguyên lý được thiết lập, được phát biểu và thay đổi chậm chạp cho đến nỗi được xem là chân lý muôn đời đối với con người. Đó chính là 7 nguyên lý vừa nói trên. Định nghĩa nguyên lý căn bản. Nguyên lý căn bản là những mệnh đề hiển nhiên, phổ quát và tất yếu, hiện hữu trong mọi tác động của lý trí. Do định nghĩa này, ta thấy có 3 đặc tính. 1. Hiển nhiên. Các nguyên lý căn bản được công nhận mà không cần chứng minh. 2. Phổ quát. Các nguyên lý căn bản đúng trong mọi trường hợp, mọi nơi và mọi thời. 3. Tất yếu. Các nguyên lý căn bản không thể bị phủ nhận, bị tưởng hoặc khác đi được. Giá trị các nguyên lý. 1. Giá trị nhóm nguyên lý đồng nhất. Nguyên lý đồng nhất giúp cho tư tưởng khỏi mâu thuẫn. Ta không thể nào nhận thức được nếu tư tưởng ta mâu thuẫn. Nguyên lý đồng nhất là điều kiện cơ bản của tác động phân tích. Trong tam đoạn luận của luận lý học hình thức Hy Lạp, mọi người đều phải chết. Sorete là người. Nguyên lý đồng nhất buộc ta kết luận, Sorete phải chết. Mọi kết luận khác đều phi lý, vô nghĩa. Trong toán học, nguyên lý đồng nhất giúp người nghiên cứu nhất thống được các tư tưởng, xây dựng phương pháp chứng minh. 2. Giá trị nhóm nguyên lý túc lý. Nhóm nguyên lý túc lý là điều kiện cơ bản của khoa học thực nghiệm, hay còn gọi là khoa học tự nhiên. Các sự kiện của khoa học thực nghiệm không thể tự nhiên mà có, chúng phải hiện hữu với lý do. Lý do đó là điều mà nhà khoa học và nhóm nguyên lý túc lý tìm hiểu. Claude Bernard nói, để nghiên cứu khoa học, ta phải tin vào khoa học và tin vào khoa học, có nghĩa là tin rằng không có gì xảy ra mà không có nguyên do chính đáng. Nhóm nguyên lý túc lý giúp con người tìm hiểu tư tưởng. Nguồn gốc các nguyên lý. 1. Quan niệm duy nghiệm. Hume, một triết gia duy nghiệm cho rằng các nguyên lý bắt nguồn từ kinh nghiệm và được thành hình nhờ 3 yếu tố là tập quán, liên tưởng và trí tưởng tượng. Đặt một ấm nước lên bếp, người bình dân nói, nước sẽ sôi. Nói như vậy là tôn trọng nguyên lý nhân quả, đem đun tới là nguyên nhân, nước sẽ sôi tới là hậu quả. Nguyên lý nhân quả này được hình thành do 3 yếu tố. Trong quá khứ, người bình dân đã nhiều lần đun nước, tức là tập quán, bây giờ đun lại giống như cũ, tức là liên tưởng, do vậy họ biết nước sẽ sôi là trí tưởng tượng. Tóm lại kinh nghiệm sinh ra các nguyên lý căn bản. Tuy nhiên, nhận định này có nhiều sai lầm nghiêm trọng vì kinh nghiệm thiếu phổ quát, chúng khác biệt ở mọi nơi, mọi thời. Kinh nghiệm hay sai lầm, Thế sét đánh, người bình dân nói thiên lôi đánh, nhưng khoa học lại nói âm và dương điện chạm nhau. Vì kinh nghiệm thiếu phổ quát và sai lầm nên không thể là nguồn gốc của các nguyên lý hiển nhiên và phổ quát được. 2. Quan niệm bẩm sinh. Kant cho rằng các nguyên lý là các phạm trù tiên thiên, tức là tiên nghiệm, có sẵn trong tinh thần con người mà không cần đến kinh nghiệm. Nhận định này chưa hẳn chính xác. Mọi người đều cho rằng quan niệm của Kant lười biếng và Kant làm cho các nguyên lý trở thành mệnh đề vô nghĩa. Rabier dung hòa hai cực đoan duy nghiệm của Hume và bẩm sinh của Kant. Theo Rabier, các nguyên lý bắt nguồn từ sự hòa hợp giữa trí tuệ bẩm sinh và kinh nghiệm đắc thủ. Rabier gọi tư tưởng của ông là một quan niệm duy nghiệm thông minh. Bài 3. Các phương pháp của tư tưởng. Tư tưởng toán học, vật lý học và triết học cùng có chung một số phương pháp căn bản. Ta gọi đó là các phương pháp của tư tưởng. Tư tưởng gồm hai loại phương pháp. Phương pháp tự phát gồm hai nhận thức trực giác và suy luận. Phương pháp phản tỉnh gồm hai nhận thức phân tích và tổng hợp. Trực giác. Trực giác là nhận thức trực tiếp và tức thời một đối tượng hiện diện trước tinh thần và được nhận biết trong thực tại cá biệt và đặc thù của nó. Thí dụ, nhìn thấy một người, nghe tiếng còi xe. Phân loại có 5 loại trực giác. 1. Trực giác giác quan là nhận thức trực tiếp về phẩm chất của sự vật nhờ 5 giác quan: tai, mắt, mũi, lưỡi, da. Đạo Phật gọi 5 giác quan là ngũ uẩn. Thí dụ, nhìn hoa, nghe vật rơi, ngửi mùi thơm. Cần phải phân biệt trực giác và tri giác. Trực giác là nhận thức tức khắc, trong khi tri giác là nhận thức cần trải qua kinh nghiệm. Ví dụ, tôi bảo hoa màu trắng tức là trực giác, hoa huệ màu trắng là tri giác cộng với kinh nghiệm. Vai trò. Trong toán học, trực giác giác quan giúp ta khám phá vài cách chứng minh đơn giản như gốc đồng vị, gốc đối đỉnh. Trong khoa học thực nghiệm, trực giác giác quan rất quan trọng vì giai đoạn đầu tiên của khoa học thực nghiệm là quan sát. Thí dụ, Newton phát biểu được định luật vật rơi là nhờ quan sát trái táo rơi. 2. Trực giác thuần lý là nhận thức thuần túy của năng lực lý trí, giúp ta khám phá các liên hệ về tương đương, về nhân quả, về cứu cánh, v.v. Thí dụ, nhìn thấy mệnh đề 2A cộng 2B, tôi viết được mệnh đề 2A cộng 2B bằng 2 mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc. Về mặt giá trị, trong toán học trực giác thuần lý giúp ta khám phá và nhận biết các cơ cấu toán dạng của phương trình, những giá trị tương đương giữa các lượng. Trong khoa học thực nghiệm, trực giác thuần lý giúp khám phá các liên hệ nhân quả. Thí dụ, bác sĩ Fleming tìm ra Paniger. Trong khoa học nhân văn như sử, kinh tế, xã hội học, văn học, trực giác thuần lý giúp khám phá những liên hệ về nhân quả, cứu cánh. Thí dụ, giá hàng tăng, khách hàng giảm. Báo mạng tăng người đọc, báo in giảm ấn bản. 3. Trực giác tâm lý là nhận thức trực tiếp về bản chất các sự kiện tâm lý của chính chủ thể. Giá trị, đây là trực giác nồng cốt cần thiết cho ngành tâm lý học vì nhờ nó ta xây dựng được phương pháp nội quan, một phương pháp làm khởi điểm cho các phương pháp tâm lý học. 4. Trực giác siêu hình là trực giác nhận thức về các hữu thể siêu việt vượt khỏi kinh nghiệm của con người. Thí dụ, trực giác về linh hồn, thượng đế, niết bàn. Descartes phát biểu trực giác về kinh nghiệm rằng tôi tư duy là tôi hiện hữu. Trực giác siêu hình có giá trị tương đối trong siêu hình học và tôn giáo. Kant và phái Maxime kịch liệt bác bỏ loại trực giác này. 5. Trực giác phát minh. Trực giác phát minh là nhận thức trực tiếp về những tương quan mà lý trí chỉ thiết lập được nhờ những tác động suy luận phức tạp. Giá trị. Trong toán học thì trực giác phát minh đưa ra các nguyên lý toán như định nghĩa, định đề, công lý. Trong khoa học thực nghiệm, trực giác phát minh đưa ra các định luật khoa học, phát minh ra những kỹ thuật mới. Thí dụ, định luật về sức đẩy của nước của Archimedes, sự phát minh máy tính và điện thoại di động cuối thế kỷ 20. Đặc tính của trực giác có 3 đặc tính. 1. Trực tiếp. Trực giác là nhận thức trực tiếp từ tinh thần của chủ thể đi ngay đến đối tượng mà không qua một trung gian nào. 2. Cụ thể và riêng biệt. Vì đối tượng của trực giác là cái có thực và cái có thực này hoàn toàn không giống với bất cứ cái có thực nào cả. 3. Khó thông tri. Không diễn tả được bằng ngôn ngữ cho kẻ khác hiểu thấu được. Ta không thể nói sao cho người mù từ nhỏ biết được màu trời xanh. Suy luận. Định nghĩa, suy luận là một nhận thức gián tiếp vì phải qua trung gian là ngôn ngữ và các tác động sơ đẳng phức tạp khác. Đặc tính có 3 đặc điểm. 1. Gián tiếp, suy luận phải qua trung gian là ngôn ngữ và các phán đoán khái niệm khác. 2. Trừu tượng và tổng quát, Phán đoán và khái niệm bao giờ cũng trừu tượng và tổng quát, nên suy luận trừu tượng và tổng quát. Thí dụ, khái niệm con người. 3. Dễ thông tri, tức là dễ trình bày suy luận của mình cho người khác biết, thí dụ chứng minh một định lý toán. Phân loại suy luận. Diễn dịch. Định nghĩa, diễn dịch là nhận thức suy luận dựa vào các nguyên lý căn cứ vào một hay nhiều tiền đề để rút ra một kết quả tất yếu. Thí dụ, A bằng B, B bằng C, suy ra A bằng C. Hai tiền đề dẫn đến kết quả tất yếu. Các loại diễn dịch thì có 3 loại. 1. Diễn dịch tức khắc là diễn dịch đi ngay từ tiền đề đến kết luận mà không phải qua một tiền đề trung gian khác. Thí dụ, mọi sinh vật thuộc giống người đều chết và sinh vật phải chết thuộc giống người. Chú ý, trong diễn dịch tức khắc là một tiền đề, từ một tiền đề sai ta có thể rút ra một kết luận đúng. Thí dụ, tiền đề sai, tất cả giáo sư dạy môn triết đều là triết gia. Kết luận đúng, vài triết gia là giáo sư dạy môn triết. 2. Diễn dịch tam đoạn luận, tức là diễn dịch hình thức. Định nghĩa, diễn dịch tam đoạn luận hay diễn dịch hình thức là lối suy luận căn cứ trên hai tiền đề để đạt đến một kết luận tất yếu. Trong lối diễn dịch này ta có 3 mệnh đề, tức là 3 đoạn, nên nó được gọi là tam đoạn luận. Thí dụ, mọi người đều chết là mệnh đề 1. Socrates là người là mệnh đề 2. Vậy Socrates phải chết là mệnh đề 3. Khảo sát tam đoạn luận, ta gọi mệnh đề 1 là đại tiền đề, mệnh đề 2 là tiểu tiền đề và mệnh đề 3 là kết luận. Xét ngoại duyên, tức là hình thức bên ngoài, loài người thuộc giống chết, mà Socrates thuộc loài người nên Socrates thuộc về giống chết. Xét nội hàm là nội dung bên trong, yếu tính chết gắn liền vào động vật người, mà tính chất người có nơi Socrates, nơi yếu tính chết phải gắn liền vào Socrates. Đặc tính tam đoạn luận, chặt chẽ, kết luận của tam đoạn luận luôn luôn là hậu quả tất yếu của các tiền đề, nó hoàn toàn phù hợp với các tiền đề đúng kết luận đúng, tiền đề sai kết luận sai. Vì kết luận phù hợp với hình thức của tiền đề nên ta gọi nó là diễn dịch hình thức. Nghèo nàn, kết luận của tam đoạn luận không đem lại điều gì mới lạ, nó đã tiềm ẩn ngay trong tiền đề nên tam đoạn luận là diễn dịch nghèo nàn. Giá trị tam đoạn luận, Stuart Mill cho rằng tam đoạn luận vô giá trị, ngược lại, Goldblatt cho rằng nó có giá trị thực hành. Khi các tiền đề đúng, tam đoạn luận giúp ta bác bỏ được một lập luận. Thí dụ, một bầy chuột bạch được chích thuốc miễn nhiễm X, có vài con không được miễn nhiễm, vậy thuốc X không hoàn toàn tạo tính miễn nhiễm. 3. Diễn dịch toán học là nhận thức suy luận theo một trình tự hợp lý, thay thế một đại lượng này bằng những đại lượng khác tương đương. Thí dụ, Y mở ngoặc A trừ B đóng ngoặc cộng B bình phương bằng A bình phương. Y mở ngoặc A trừ B đóng ngoặc bằng A bình phương trừ B bình phương. Y bằng A bình phương trừ B bình phương trên A trừ B bằng với mở ngoặc A trừ B đóng ngoặc nhân A cộng B đóng ngoặc trên A trừ B đóng ngoặc. Suy ra Y bằng A cộng B. Quy nạp, định nghĩa là nhận thức suy luận khởi đi từ các mệnh đề chủ nạp đặc thù để tiến đến một mệnh đề thụ nạp tổng quát. Thí dụ, sắt là một kim loại, đồng là một kim loại, chì là một kim loại, vậy sắt đồng chì là những kim loại. Các loại quy nạp có 2 loại. Quy nạp hình thức là quy nạp nhằm xác nhận một tính chất chung cho một số đối tượng, thí dụ bàn bằng gỗ, ghế bằng gỗ, tủ bằng gỗ, vậy bàn, ghế, tủ đều bằng gỗ. Đặc tính của quy nạp Aristotle có 2 đặc tính, chặt chẽ vì các mệnh đề chủ nạp đều hiện diện trong mệnh đề thụ nạp. Nghèo nàn vì mệnh đề thụ nạp không nói lên điều gì mới lạ so với các mệnh đề chủ nạp. 2. Quy nạp phóng đại là quy nạp nhằm xác nhận tính chất chung cho tất cả đối tượng sau khi gán tính chất đó cho vài đối tượng mà thôi. Thí dụ, A là một học sinh ngoan, B là một học sinh ngoan, C là một học sinh ngoan, vậy tất cả học sinh đều ngoan. Phân loại quy nạp phóng đại có 2 loại. Quy nạp phóng đại thông thường thường là những quy nạp thiếu giá trị, độc đoán và sai lầm. Ví dụ, X là thương gia và là gian thương, Y là thương gia và là gian thương, Z là thương gia và là gian thương, vậy tất cả thương gia đều gian thương. Quy nạp phóng đại khoa học, theo Latulier, quy nạp phóng đại khoa học là quy nạp đi từ nhận thức sự kiện đến nhận thức định luật. Ví dụ, sắt đồng chì là những kim loại, sắt đồng chì giãn nở dưới tác động của nhiệt, vậy tất cả kim loại giãn nở dưới tác dụng của nhiệt. Người ta hoài nghi giá trị của quy nạp phóng đại vì kết luận vượt xa các điều quan sát được. Loại suy là nhận thức suy luận nhằm xác nhận sự giống nhau giữa hai đối tượng nhờ dựa vào sự giống nhau đã có trước giữa hai đối tượng đó. Thí dụ, A là một học sinh ngoan và chăm học, B là một học sinh ngoan, vậy B là một học sinh chăm học. giá trị của loại suy thiếu chắc chắn vì kết quả của loại suy khó được kiểm chứng rõ ràng. Phong phú vì loại suy phát biểu được những điều mới lạ. Công dụng, loại suy giúp ích để thiết lập những giả thiết cho khoa học thực nghiệm. Huygens nhờ dựa vào sự giống nhau giữa âm thanh và ánh sáng mà nêu ra thuyết ba động. Trong toán học, loại suy được dùng để nghiên cứu phép đồng dạng. Trong y học, phương pháp loại suy dùng để chữa bệnh lâm sàng. Một bệnh nhân cảm thấy đau ngực trái, bác sĩ tim mạch có thể nghĩ người ấy đau tim. Bác sĩ thần kinh học có thể nghĩ người ấy viêm liên sườn trái. Bác sĩ nội khoa có thể nghĩ người ấy đau dạ dày. Người ta cho bệnh nhân uống nửa chai nước lọc chờ 30 phút, cơn đau giảm hẳn. Kết luận, nạn nhân đau dạ dày. Bài 4. Tương quan giữa trực giác và suy luận. Tương đồng, về nguồn gốc, cả trực giác và suy luận đều là những nhận thức của tinh thần. Về phương pháp, cả trực giác và suy luận đều thuộc loại phương pháp tự phát. Dị biệt, trực giác là nhận thức trực tiếp, vì nhận thức này đi thẳng từ tinh thần con người đến sự vật. Suy luận là nhận thức gián tiếp, vì phải đi qua những trung gian là các phương pháp khác mới đến được các sự vật. Trực giác cụ thể và riêng biệt, vì người ta chỉ trực giác từng đối tượng trong từng thời điểm cụ thể. Thí dụ, tôi thấy một cụm hoa hồng, tôi thấy một nhánh hoa phượng. Suy luận trừu tượng và tổng quát vì nó khái quát hóa được những kinh nghiệm đắc thủ từ trực giác. Thí dụ, hoa hồng đẹp hơn hoa phượng, các loại hoa hồng, hoa phượng đều đẹp. Trực giác khó thông tri vì có những trực giác không thể diễn đạt đầy đủ cho người khác biết. Thí dụ, Đức Thích Ca nhận ra chân lý sống dưới cội bồ đề. Suy luận dễ thông tri cho người khác hiểu vì có thể diễn đạt đầy đủ cho người khác biết. Ảnh hưởng hỗ tương. 1. Vai trò của trực giác đối với suy luận. Trực giác cung cấp chất liệu cho suy luận tìm hiểu. Trong toán học, trực giác phát minh đưa ra các nguyên lý toán như định nghĩa, định đề, công lý. Nhờ các nguyên lý này, con người mới khảo sát và xây dựng phương pháp chứng minh toán học, tức là suy luận. Trực giác hướng dẫn suy luận. Nhiều khi chép xong một đề toán, ta liên tưởng ngay đến kết quả, tức là trực giác, và ta giải bài toán là suy luận để tìm ra kết quả mà trực giác vừa nghĩ đến. Trực giác làm cho suy luận có giá trị. Sau khi suy luận, chứng minh một bài toán chẳng hạn, nhờ trực giác, ta biết được toàn thể các yếu tố đạt đến kết luận mà không cần nhớ lại những chi tiết của quá trình đã suy luận. 2. Vai trò của suy luận đối với trực giác. Suy luận chuẩn bị cho trực giác xuất hiện. Suy luận là con đường dài và trên con đường đó trực giác xuất hiện như một điểm sáng tuyệt vời nhất. Thí dụ, Archimedes sau bao năm suy luận đã bất thần khám phá ra định luật về sức đẩy của nước là trực giác trong lúc đi tắm. Suy luận khai triển nội dung hàm súc của trực giác, làm sáng tỏ trực giác, diễn tả được nội dung hàm súc nhất của trực giác cho người khác hiểu. Suy luận kiểm soát giá trị của trực giác. Mọi phát minh của khoa học thực nghiệm đều được kiểm chứng lại xem có phù hợp với thực tại hay không. Trực giác và suy luận luôn luôn dựa vào nhau, tương hỗ nhau để làm nên những nhận thức phong phú cho tinh thần. Nó là hai phương pháp giúp ta nhận thức và tư duy đúng. Bài 5. Phân tích. Định nghĩa, phân tích là tác động tách rời một toàn thể thành ra các yếu tố. Chúng ta không nhầm lẫn hai khái niệm phân tích và phân chia. Phân tích và phân chia có những khác biệt. 1. Phân tích cho yếu tố. Phân tích bằng phương pháp điện giải một lít nước, tôi có hai yếu tố, hydrogen và oxygen. 2. Phân chia cho ra thành phần. Phân chia một lít nước ra làm hai phần đều nhau, tôi có hai thành phần nước, mỗi thành phần là nửa lít. 3. Yếu tố của phân tích đặc thù vì yếu tố này khác với yếu tố kia. 4. Thành phần của phân chia tổng quát vì nửa lít nước này cũng giống nửa lít nước kia. Phân loại có 3 loại. 1. Phân tích thực nghiệm là tác động tiến từ toàn thể đến yếu tố. Các loại có 2 loại nhỏ, phân tích thực nghiệm hay cụ thể khi đối tượng của phân tích là một thực tại cụ thể. Thí dụ, điện giải nước ta có hydro và oxy. Phân tích ý tưởng hay trừu tượng khi đối tượng của phân tích là một thực tại trừu tượng, thí dụ, ý tưởng phân tích ánh sáng trắng thành 7 màu. Về mặt giá trị, phân tích thực nghiệm cho ta biết nhiều, rõ và chính xác một đối tượng. 2. Phân tích thuần lý là tác động tiến từ hậu quả đến nguyên nhân. Các loại có 2 loại nhỏ, phân tích siêu nghiệm. Kant định nghĩa phân tích siêu nghiệm là tác động phân tích vượt ra ngoài kinh nghiệm thông thường của con người. Nó là một nỗ lực nhằm cắt nghĩa một thực tại bằng những chất liệu mà thực tại đó hàm chứa. Thí dụ, Niết Bàn là cõi vô dục, vô ưu, an tịnh, giải thoát. Phân tích toán học là tác động giả thiết mệnh đề phải chứng minh là đúng để từ đó thiết lập các tương quan cho đến khi bắt gặp một mệnh đề đúng hiển nhiên. Thí dụ, cho tam giác ABC nội tiếp trong vòng tròn tâm O, vẽ đường cao AH và đường kính AD, chứng minh AB nhân AC bằng AH nhân AD. Chứng minh này là phân tích tầm nguyên, tìm lại cội nguồn ban đầu của nó. 3. Phân tích phản tỉnh là một phương pháp đặc biệt của triết học, trong đó tinh thần trở lại phân tích những hoạt động của chính tinh thần. Thí dụ, phương pháp nội quan trong tâm lý học. Ta có thể hoài nghi tất cả, nhưng ta không thể nào được phép hoài nghi tư tưởng đang hoài nghi của chính ta. Do đó, ta hiện hữu. Descartes đã nói, tôi tư duy là tôi hiện hữu. Bài 6. Tổng hợp. Định nghĩa, tổng hợp là tác động khởi đi từ các yếu tố để đạt đến toàn thể phức tạp. Phân loại có 3 loại. 1. Tổng hợp thực nghiệm là tác động khởi đi từ các yếu tố đơn giản để tạo ra một toàn thể phức tạp. Các loại có 2 loại nhỏ. Tổng hợp thực sự là tổng hợp các yếu tố vật chất thành một toàn thể. Ví dụ, sắt cộng đồng cọc mangan ra hợp kim. Tổng hợp ý tưởng, tổng hợp các ý tưởng nhỏ thành một ý tưởng lớn. Ví dụ, sinh vật cộng với lý trí ra con người. Người là cây sậy có tư tưởng, câu nói của Pascal. 2. Tổng hợp thuần lý là tác động khởi đi từ nguyên lý đến hậu quả bằng một diễn dịch xây dựng căn cứ trên những tương quan được coi là đúng. Thí dụ, chứng minh định lý gốc nội tiếp bằng nửa gốc ở tâm, ta gọi đây là tổng hợp toán học. 3. Tổng hợp biện chứng là tổng hợp một chính đề và một phản đề thành một hợp đề mới lạ bao gồm tinh túy của chính đề và phản đề. Ví dụ, sinh cộng tử bằng luân hồi, chính đề cộng phản đề ra hợp đề. Bài 7. Tương quan giữa phân tích và tổng hợp. Tương đồng, cả phân tích và tổng hợp đều là hai phương pháp căn bản của tư tưởng. Cả phân tích và tổng hợp đều là hai phương pháp thuộc loại phương pháp phản tỉnh. Cả phân tích và tổng hợp đều được sử dụng rộng rãi trong toán học và khoa học thực nghiệm. Dị biệt. 1. Về chiều hướng, phân tích và tổng hợp luôn luôn ngược chiều nhau. Dưới hình thức thực nghiệm, phân tích đi từ phức tạp đến đơn giản, tổng hợp đi từ đơn giản đến phức tạp. Dưới hình thức thuần lý, phân tích đi từ hậu quả đến nguyên nhân, tổng hợp đi từ nguyên nhân đến hậu quả. 2. Về công dụng, trong khoa học giáo dục, phân tích được xem là phương pháp để khám phá chân lý, tổng hợp được xem là phương pháp để truyền đạt chân lý. Ảnh hưởng hỗ tương. 1. Vai trò của tổng hợp đối với phân tích. Tổng hợp kiểm soát kết quả mà phân tích vừa cho, phân tích cho ra các yếu tố, tổng hợp nối kết các yếu tố đó lại thành toàn thể. Nếu tổng hợp chứng minh rằng đúng, phân tích mới có giá trị. 2. Vai trò của phân tích đối với tổng hợp. Phân tích là biến một tổng hợp mập mờ thành một tổng hợp minh bạch. Khảo sát một bản văn ngoại ngữ, ta có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, ta chỉ có một nhận thức lờ mờ về văn bản, gọi là tổng hợp mập mờ. Giai đoạn 2, ta phân tích kỹ văn bản, định vị, trí, các câu, các chữ, đó là phân tích. Giai đoạn 3, ta đọc lại một lượt bản văn và hiểu rõ bản văn nói gì, tức là tổng hợp minh bạch. Renan nói, mọi nhận thức đều là một phân tích giữa hai tổng hợp.